Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa Pháp Sư. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Trung nguyên ngày hội vòng Vu Lan, tháng 7 chiều thu sóng đào ngàn. Những ai là kẻ mang ơn nặng đều vận lòng thành đón Vu Lan. Và hôm nay tại đạo tràng chùa Long Vân, ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngày 20 tháng 7 năm Canh Dần, chính là ngày 29 tháng 8 2010, toàn thể đạo tràng chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa. Ngài đã bất từ bì nguyện theo lời thỉnh cầu của chúng con chứng tích quang lâm về đạo tràng để ban bố cho toàn thể Phật tử chúng con về ý nghĩa Vu Lan trong mùa báo hiếu. Giờ này hiện diện trước Đại Hùng Bảo Điện Trang Nghiêm dưới đài sen tươi thắm của Đức Từ Phụ nơi Pháp Tòa, chúng con được thành kính giới thiệu cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thượng Minh Hà Thành, Ban dạng sư đoàn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính là vị Pháp sư trong buổi thuyết pháp hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu. Lòng từ mẫn hằng vì muôn loài, tâm bi nguyện rộng độ khắp quần sanh. Giờ này tất cả thiền đường Phật tử chúng con đồng hướng về Ngài để cung thỉnh thường tòa xiển dương pháp màu, để cho chúng con được hiểu biết thêm về Phật pháp và lấy đó làm phương châm để tiến tu trên bước đường tìm cầu học Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni sư viện chủ chùa Long Vân. Kính thưa cùng toàn thể nam nữ Phật tử có mặt trong đạo tràng Vu Lan Thắng Hội hôm nay. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, trước khi chúng ta đi vào buổi nói chuyện này, bởi vì buổi nói chuyện hôm nay nó mang một ý nghĩa rất là quan trọng. Cái ý nghĩa ngàn đời mà nó vượt lên trên tất cả tôn giáo. Ở cõi Ta Bà của chúng ta thì quý Phật tử cũng đã hiểu rồi, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, hay là Đạo Tin Lành, hay là Đạo Hồi, hay là Ấn giáo, vân vân. Trên thế giới chúng ta có rất nhiều tôn giáo, nhưng mà trong cái đời sống của con người, chúng ta có một cái nền tảng đạo đức cơ bản, nếu thiếu nó thì không thể hình thành sự có mặt của tôn giáo. Đó chính là đạo hiếu. Đạo Phật có mặt rất là xa xưa, cách đây hơn 25 thế kỷ. Còn Ấn giáo, Bà La Môn giáo thì có mặt lâu hơn nữa. Còn Thiên Chúa giáo thì có mặt cách đây hơn 2010 năm. Nhưng chỉ có tôn giáo của đạo hiếu thì nó có mặt từ khi con người xuất hiện trên hành tinh này. Nói chung từ khi con người của chúng ta được sinh ra từ ơn cha và nghĩa mẹ, tức là chúng ta đã mang trong người, mang trong trái tim, mang trong khối óc, mang trong dòng máu, mang trong sự sống của chúng ta, đó là đạo hiếu. Đạo hiếu là nền tảng cơ bản để hình thành nên nhân cách của một con người. Cho nên quý Phật tử, chúng ta đang đi theo Phật giáo, chúng ta đang bước theo dấu chân của Phật. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu cái nền tảng đạo hiếu, tức là chúng ta không bao giờ hình thành nên người con Phật được. Tư cách của một người con Phật, tức là tư cách của một người con hiếu. Bởi lẽ Đức Phật có dạy rằng, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Muốn đắc đạo cùng với chư Phật, thì trước hết phải lo báo hiếu cho cha và mẹ. Cho nên, quý Phật tử, chúng ta quy y Phật Pháp Tăng, chúng ta mặc áo tràng lam, chúng ta đã khoác vào trên mình của mình một trang phục yêu thương. Nhưng mà quý Phật tử muốn hình thành nên nhân cách của một người con Phật, thì điều đầu tiên mà quý Phật tử phải có, hình thành nên phong cách của một người con hiếu. Tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này, quý Phật tử dám giơ tay lên và nói rằng Bạch Đức Tôn, con là một người con hiếu hay không? Dám giơ tay lên không? Tất cả chúng ta, không riêng gì quý Phật tử trong đạo tràng này, không riêng gì quý thầy ngồi trên đây, mà tất cả những con người có mặt trên trái đất này đều là những người con bất hiếu. Tất cả chúng ta đều là như thế cả. Chưa có một người nào dám khẳng định với lòng mình là từ khi mình mới mở mắt chào đời cho đến bây giờ, chúng ta chưa lần nào làm cho cha mẹ mình buồn hay cha mẹ mình khóc hết. Tất cả chúng ta dù có hiếu cỡ nào đi nữa, hay là chúng ta lo lắng cho cha mẹ cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng một lần hay hơn một lần đã từng xúc phạm đến cha và mẹ. Cho nên tất cả chúng ta ngồi ở đây đều là thủ phạm của tháng 7 ngày trăng hết. Chúng ta đều là thủ phạm của tháng 7 ngày trăng hết. Một cái tội mà chúng ta không thể nào lường trước được, một cái tội mà gọi là tàn nhẫn trên tất cả những sự tàn nhẫn khác, đó là cái tội bất hiếu của chúng ta. Đức Thế Tôn nói trong kinh Bi Hoa cùng với chúng tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, nếu mà sữa của mẹ gom lại được thì nước trong bốn biển này chứa không bao giờ hết được. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi ở đây không phải khi mở mắt chào đời chúng ta mới mang nặng thâm ân của cha và mẹ, mà ngay từ khi chúng ta còn là một hòn máu nhỏ, nhỏ xíu gì nè, nằm trong bụng mẹ, chúng ta đã mang nặng thâm ân đó rồi. Mở mắt chào đời, chúng ta uống dòng máu của mẹ màu trắng. Nằm trong bụng mẹ, chúng ta uống dòng máu của mẹ màu đỏ. Máu của mẹ nằm trong bụng thì gọi là máu đỏ, nhưng mà máu của mẹ được hóa thân ra bên ngoài thì gọi là sữa. Cũng là máu của mẹ mà thôi. Cho nên ngay từ khi chúng ta còn là một hòn máu nhỏ nằm trong bụng mẹ là chúng ta đã mang nặng thâm ân sâu dày của cha và mẹ. Chúng ta là một cái người thọ ơn rất là lớn, và cha mẹ là một người ban ơn rất là cao, rất là dày. Thế mà chúng ta lại là thủ phạm ngàn đời. Thế mà chúng ta là tội nhân thiên cổ. Bởi lẽ chúng ta đã mất đi phong cách của một người con hiếu. Ở đây tất cả chúng ta người nào cũng mang cái tội đó hết. Và cái người nào cảm nhận mình mang tội nhiều nhất là khi nào chúng ta đã được làm cha, đã được làm mẹ, thì lúc bấy giờ chúng ta mới phát hiện rằng từ khi chúng ta làm con, chúng ta đã mang tội nhiều quá rồi. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ già, thương con mới biết thương cha, thương con mấy bận, thương cha già bấy nhiêu. Đến khi chúng ta biết thương con mình, đến khi chúng ta biết hiểu rõ trách nhiệm của một người cha, của một người mẹ, thì lúc bấy giờ chúng ta đã ân hận quá nhiều rồi, bởi chúng ta đã từng làm cho cha mẹ mình đau khổ. Hôm nay dòng thời gian bắt đầu quay trở lại, khung trời tháng 7 đã bao lần thức ngủ, vầng trăng thu cũng đã khóc không biết bao nhiêu lần. Sở dĩ mà chúng tôi gọi tháng 7 ngày trăng và chúng tôi gọi vầng trăng thu, bởi lẽ trăng thu là hiện thân của cha và mẹ. Và đề tài hôm nay chúng tôi gửi đến toàn thể quý nam nữ Phật tử, nó được mang tựa đề là Đức Phật của Vu Lan. Chúng ta người nào là con của Phật quy y Tam Bảo, quý Phật tử đều biết tất cả các vị Phật hết. A Di Đà là Phật ở Tây Phương, Dược Sư Lưu Ly là Phật ở Đông Phương, đương lai là Phật Di Lạc, hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni, quá khứ là Phật Chánh Pháp Minh, thị hiện là Quán Thế Âm Bồ Tát. Tất cả chúng ta đều hiểu Phật như thế cả. Nhưng mà mùa Vu Lan chúng ta không biết ông Phật nào là của mùa Vu Lan cả. Khi mà đến mùa Vu Lan rồi đó thì quý Phật tử tất bật vô cùng. Khi đến tháng 7 trở về rồi thì lòng của mình xôn xao rạo rực. Rồi tất cả những người con Phật của chúng ta, những người mặc áo tràng lam, những người khoác vào mình trang phục yêu thương này tự mà thúc liễm lấy lòng mình, rồi không ai bảo ai, giống như trong trái tim của mình có một mãnh lực vô hình nào đó. Rồi tất cả chúng ta sắm sửa hương hoa đến tất cả các đạo tràng vào đảnh lễ quý thầy quý ni sư để ghi tên bố, ghi tên mẹ, cầu an và cầu siêu trong ngày rằm tháng bảy. Ai cũng thế cả. Quý Phật tử đến chùa, quý Phật tử ghi tên rằng là con ghi tên cầu an cho ba mẹ con khi ba mẹ còn sống, và cầu siêu cho ba mẹ con khi ba mẹ con đã qua đời. Nếu là một người có một phong cách đạo hiếu thì quý Phật tử không bao giờ đi cầu an và cầu siêu như vậy hết. Bởi vì sao mà quý Phật tử phải chạy vô chùa để nhờ quý thầy, quý cô cầu an, cầu siêu tiếp mình không? Bởi vì quý Phật tử đã mặc nhiên khẳng định mình là tội đồ thiên cổ, mình là người con bất hiếu, cho nên mình mới đi nhờ người khác cầu nguyện dùm cho mình. Cho nên thầy nói với quý Phật tử rằng, cầu an cho cha mẹ, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng không đủ năng lực cầu an cho cha mẹ mình đâu. Huống chi là quý thầy, quý cô trụ trì của các chùa, làm sao có đủ năng lực để cầu an cho cha và mẹ của mình. Cho nên cái cầu an chân chính nhất có nghĩa là cha mẹ còn sống với mình phải làm sao cho đôi hoa môi của cha mẹ luôn rộ nở những nụ cười và khô cạn những dòng lệ nóng. Đó là cầu an chân chính nhất. Nếu bản thân của chúng ta ở nhà mà chúng ta không đem lại sự bình an cho cha mẹ, thì quý Phật tử đi thập tự, hay đi 100 chùa, hay đi 1000 chùa ghi tên cầu an, mãi mãi cha mẹ vẫn bất an. Cho nên cái cầu an chân chính nhất của mình là quý Phật tử phải làm sao trong khoảng đời còn lại của cha mẹ mình phải làm sao cho cha mẹ mình được vui, làm sao cho cha mẹ mình được cười, làm sao cho cha mẹ mình đầu óc được thanh thản trong những khoảng ngắn của cuộc đời. Hãy nhìn lên mái tóc của mẹ mình đi, hãy nhìn lên mái tóc của cha mình đi, mình sẽ thấy rằng vô thường nó đã đến gần kề rồi. Cha mẹ mình không biết rằng là theo gió theo mây bay qua đời ta bất cứ lúc nào. Mình đừng có ỷ lại, mình nói rằng là ba tôi còn khỏe, mẹ tôi còn khỏe lắm. Đừng có ỷ lại điều đó. Rồi một ngày nào đó, con quỷ vô thường nó cứ bước gần đến đầu giường của ba, bước đến đầu giường của mẹ, và gọi tên ba mình một tiếng, gọi tên mẹ mình một tiếng. Lúc bấy giờ, ba và mẹ mãi mãi không còn ở cạnh chúng ta nữa. Lúc bấy giờ tất cả chúng ta úp mặt vào tai, nước mắt tràn vào lòng, những tiếng nghẹn bi thương, ôm nỗi đau ân hận ngàn đời. Nhưng lúc bấy giờ, cha mẹ đã ngậm cười nơi chín suối, đâu còn gặp nữa đâu. Cái gia sản lớn nhất của cuộc đời, đó chính là cha, đó chính là mẹ. Mái ấm mà hạnh phúc nhất của cuộc đời, chính là tình thương của cha và mẹ. Mà tất cả chúng ta là một tội nhân tiên thiên cổ, là một tội đồ của thiên cổ. Cha và mẹ là một cái gì tuyệt vời nhất, cha và mẹ là một cái gì cao cả nhất, cha và mẹ là một cái gì kinh trân trọng kính quý nhất, cha và mẹ là một cái gì làm cho chúng ta xúc động nhớ thương nhất. Nhưng rồi chính cha và mẹ lại là một cái gì đó chúng ta dễ dàng lãng quên nhất. Tất cả chúng ta ngồi ở đây, không một người nào mà mang trong trái tim của mình sự nhớ thương cha mẹ hết. Tất cả chúng ta đều có một cái lầm lẫn duy nhất là quên lãng cha và mẹ. Cha và mẹ hằng ngày sống chung với chúng ta trong một căn nhà, cha và mẹ đi tới, cha và mẹ đi lui, cha cười, mẹ nói chung tất cả những cử chỉ, hành động, lời nói, ánh mắt, nụ cười của cha mẹ, chúng ta đều thấy hết. Nhưng mà quý Phật tử chỉ thấy theo một cách mơ hồ tục lụy, thấy bằng con mắt của sự bụi bám của hồng trần. Chúng ta đã để cho cuộc đời, đã để cho bụi trần, công danh sự nghiệp, tình cảm éo le nghiệt ngã, nó bám đầy con mắt của mình rồi. Cho nên quý Phật tử mãi mãi muôn đời không bao giờ thấy bóng hình cha mẹ mình một cách chính xác được. Chưa có một người con nào phát hiện được chân dung của cha mẹ mình đâu. Chỉ thấy cha mẹ mình trẻ, rồi già, khỏe, rồi đau bệnh. Rồi ngày xưa thì bổn phận phải lầm lũi với cuộc đời, bổn phận phải vất vả với cuộc đời để nuôi mình khôn lớn. Còn bây giờ cha mẹ mình nằm một chỗ rồi, tức là trong tâm của mình lại nghĩ rằng ổng bả già, ổng bả mang lại cho mình những nỗi khổ. Chúng ta chỉ nhìn cha và mẹ bằng cái đôi mắt của thường tình tục lụy như vậy thôi. Chừng nào quý Phật tử có thể phát hiện được bóng hình chân thật của cha và mẹ trong trái tim của mình, thì lúc bấy giờ mình mới có cơ hội ăn năn, mới có cơ hội sám hối được. Tôn giả A Nan đi xuống địa ngục A Tỳ, Tôn giả A Nan thấy một cái hồ nước thiệt là lớn mà nó gần như cái biển vậy đó. Nước trong đó trong vắt. Tôn giả A Nan lấy tay nếm thử cái vị của cái nước trong hồ đó, nó mặn mặn. Mà nó nuốt vào trong cổ rồi nó lại ngọt ngọt. Tôn giả A Nan mới hỏi Quỷ Dương rằng cái biển này sao mà nó lạ quá, nếm vào trong lưỡi thì mặn mà nuốt vào trong cổ thì ngọt. Lúc bấy giờ Quỷ Vương mới nói với Tôn giả A Nan rằng đó không phải là biển đâu thưa Tôn giả. Mỗi lần mà chúng sanh trên cõi trần gian này làm cho cha mẹ khóc, tôi là người ôm cái bình bát đi hứng từng giọt nước mắt của cha, từng giọt nước mắt của mẹ mà đổ vào trong cái hồ này đó. Chừng nào cái hồ này nó cạn rồi đó, thì con người ở trên rốn trần gian này mới hết tội bất hiếu thôi. Quý Phật tử có thể nào mà thấy cái hồ ở đó, cái biển nước mắt của mẹ mình, biển nước mắt của cha mình cạn nổi không? Nó không đầy thêm thì thôi, chứ làm sao cạn nổi được. Ngày nào cha mẹ mình cũng khóc hết á. Có những giọt nước mắt được tràn ra ngoài. Giọt nước mắt tràn ra ngoài khi con mình nó nhìn mình một cách là căm giận. Có những giọt nước mắt cha mẹ tràn ra ngoài khi con mình nó hỗn hào. Có những giọt nước mắt thầm lặng trong đêm khi cảm thấy rằng mình quá nghèo, mình không đủ cái gì đó để cho con mình bằng với bạn bè, bằng với chúng bạn. Cha mẹ mình khóc thầm nhiều lắm. Cho nên quý Phật tử có thể mình đếm được những giọt nước mắt khi cha mẹ mình rơi xuống. Rơi xuống trước mặt mình đó. Nhưng mà có những giọt nước mắt mà cha mẹ mình xây vào trong giấc ngủ đó, giọt nước mắt nó ướt cái gối hết trơn. Cái đó chúng ta đếm không được đâu mà Quỷ Dương hứng được. Lúc bây giờ Tôn giả A Nan mới hỏi Quỷ Dương rằng, vậy thì biết bao giờ những con người ở trên trần gian này mới có thể sám hối được cái tội bất hiếu? Quỷ Dương mới nói rằng là có một lần tôi thỉnh cầu ý của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói rằng là tất cả những tội nặng nhất trên trốn trần gian này, thậm chí cả cái tội giết Phật luôn, chúng ta vẫn có thể sám hối được. Nhưng mà duy nhất chỉ có một tội mà muôn đời và không có kinh điển nào làm cho chúng ta sám hối được hết. Đó chính là tội bất hiếu. Tội bất hiếu là cái tội không thể nào sám hối được. Nhưng rồi thưa Tôn giả A Nan, Đức Thế Tôn lại nói với tôi rằng tội bất hiếu cũng có thể ăn năn, cũng có thể sám hối được. Lúc bây giờ Quỷ Dương mới hỏi Đức Thế Tôn rằng, thưa Ngài, một người con bất hiếu rồi làm cách nào để có thể sám hối được cái tội bất hiếu, có thể sám hối được cái tội mà làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc? Đức Phật mới nói rằng là nếu có một người con trai nào đó hay một người con gái nào đó đi buôn bao vạn nẻo đường trần, đi nhặt hết những giọt mồ hôi của cha đã rơi xuống đất, có những người con trai nào đó, có những người con gái nào đó đi khắp tất cả bốn biển trên trái đất này để mà đi tìm tất cả những giọt buồn của mẹ, tìm hết lại đây, gom hết lại đây, hứt hết tất cả những giọt mồ hôi của cha và giọt nước mắt của mẹ, gom về hết đây, thì người con trai đó, người con gái đó mới có thể sám hối được tội bất hiếu của mình. Trong đạo tràng Long Vân này, quý Phật tử nào giơ tay lên và nói rằng con sẽ đi vạn nẻo đường trần để nhặt lại những giọt mồ hôi của cha, hay là đi khắp bốn biển bao la để tìm về những giọt buồn của mẹ? Người nào giơ tay lên và đi tìm? Có thể đi tìm được không? Muôn đời chúng ta không thể nào tìm được cả, không bao giờ tìm được đâu. Cho nên quý Phật tử, sở dĩ mà chúng ta đã làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc, bởi vì chúng ta chưa nhận ra được chân dung thật của cha và mẹ. Quý Phật tử biết chân dung thật của cha và mẹ là gì không? Không phải là một ông già tóc bạc da nhăn, rồi mắt lờ tai lãng, gối mỏi chân trùng rung rung bằng cái gậy tre dò đường, hay là răng cỏ rụng hết, mớm sộm xấu quắc. Không phải. Chân dung của cha mẹ mình không phải là như vậy. Nếu người Phật tử nào mà cứ nhìn chân dung của cha mẹ mình từ ngày xưa cho đến bây giờ, dòng thời gian tàn phá làm cho thân thể cha mẹ mình càng ngày càng xuống cấp, càng ngày càng tiều tụy, mình chỉ nhìn cái chân dung đó thì mãi mãi quý Phật tử không bao giờ sám hối được. Vậy thì chân dung của cha mẹ mình là gì, biết không? Chừng nào quý Phật tử phát hiện ra, vào một ngày nào đó chúng ta nhìn thẳng vào mắt mẹ, chúng ta nhìn thẳng vào khuôn mặt của cha, và chúng ta phát hiện đây chính là hai vị Phật, thì lúc bấy giờ quý Phật tử mới có khả năng, mình sám hối được. Cha và mẹ mình là hai ông Phật đặc biệt lắm. Hai ông Phật này đó không có phép màu, hai ông Phật này không có thần thông, hai ông Phật này không có 32 tướng tốt, hai ông Phật này không được Phật tử lau chùi, hai ông Phật này không được tín đồ dâng hương, dâng hoa, dâng trái cây, cúng kiến đâu. Chỉ có ông Phật Thích Ca ngồi trong điện Phật, hay Phật A-di-đà ngồi trên Phật điện. Những vị Phật đó sẽ được tín đồ hằng ngày đến lau chùi, dọn dẹp, dâng nước, dâng hương, dâng hoa, dâng quả. Hai ông Phật đó, A-di-đà và Thích Ca, và tất cả các chư Phật ở trong Phật điện, những vị Phật đó được tín đồ đi ngang phải cúi đầu. Hay những vị Phật đó tín đồ không dám nói chuyện lớn sợ tội. Nhưng mà hai ông Phật đời thường của chúng ta, hai ông Phật đặc biệt, hai ông Phật đã tặng cho mình những thân thể hình hài nguyên vẹn như vậy. Hai ông Phật tuyệt vời lắm. Hai ông Phật đó bước xuống khỏi đài sen, hai ông Phật đó lăn lộn giữa cuộc đời, hai ông Phật đắm mình trong gió bụi của cuộc sống, hai ông Phật đó bán từng giọt mồ hôi, hai ông Phật đó bán từng hơi thở sống, để ông Phật đó mang về cho tất cả chúng ta từng chén cơm ngon, từng tô canh ngọt. Đâu có ông Phật nào kỳ vậy, ông Phật nào tướng cũng hảo hết. Đâu có ông Phật nào mà mặc cái quần đùi ở trần trùi trụi, đứng sau lưng con trâu rồi theo dấu chân cài giữa trưa hè nắng gắt. Đâu có ông Phật nào mà lầm lũi giữa buổi trưa như vậy. Đâu có ông Phật nào mà phải nói rằng là đạp chiếc xích lô cọc cạch cọc cạch cọc cạch, rồi từng giọt mồ hôi rơi theo cái bánh xe lăn tròn đó, để rồi đưa một người khách đến nhà xè tay lấy tiền, đưa một cô khách đến nhà xè tay lấy tiền, để rồi đem về nuôi cho chúng ta khôn lớn. Đó là những vị Phật đặc biệt nhất trong cuộc đời này. Đâu có ông Phật nào mà săn quần tới đầu gối, lội xuống mương bèo, cắt từng cọng rau muống đội lên trên đầu, vào giữa chợ chưa ngồi bán từng bó, đem tiền về cho con gái mình nó ăn học, để bây giờ nó trở thành bác sĩ. Đâu có ông Phật nào như vậy đâu. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, quý Phật tử nữ, bây giờ thì ở trong đạo tràng của chúng ta nhiều thế hệ quá rồi. Bây giờ cái thế hệ mà gần đây nhất, thầy muốn gửi đến cái thông điệp này cho những Phật tử từ 15 tuổi tới 30. Quý Phật tử khi đi ra đường, bà con hàng xóm khen mình, con nhỏ này nó con của ai mà tóc của nó đẹp quá, tóc của nó dài quá, tóc của nó mượt mà ống ả quá. Quý Phật tử cảm thấy tự hào khi được mọi người khen mình có mái tóc đẹp. Quý Phật tử soi gương, quý Phật tử cũng công nhận rằng mái tóc của mình đẹp thật. Nhưng mà quý Phật tử có biết mái tóc đó ai cho mình hay không? Đó mới là điều quan trọng. Ông Phật mẹ cho mình đó. Ông Phật mẹ cho mình cái mái tóc này. Ông Phật mẹ cho mình mái tóc dài này. Ông Phật mẹ cho mình mái tóc đen quyền ống ả mượt mà thước tha này đó. Vậy mà chúng ta không bao giờ nhớ hết. Ông Phật mẹ cho mình cái mái tóc đen như vậy, để rồi Phật mẹ đổi lại được cái gì đây? Quý Phật tử hãy nhìn đi, những sợi tóc màu mây trắng hết rồi. Mẹ của mình càng cho mình tóc đen chừng nào thì tóc mẹ càng trắng chừng đó. Mà tóc trắng là gì? Là tín hiệu của sắp sửa nhập Niết Bàn rồi đó. Khi mà ông Phật cho mình mái tóc đen để đổi lại mái tóc trắng thì đó chính là tín hiệu Phật sắp sửa nhập Niết Bàn. Quý Phật tử lâu lâu nhìn thấy mẹ mình có nhiều tóc bạc, tức là quý Phật tử lo đi. Mỗi mùa xuân qua, mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân đến, ngày tôi xa mẹ càng gần đó. Cho nên tóc của mẹ mình bạc nhiều chừng nào, tóc của cha mình trắng nhiều chừng nào, tức là quý Phật tử coi chừng cha và mẹ, hai ông Phật của cuộc đời nhập Niết Bàn bất cứ lúc nào. Tại sao chúng ta lại để cho hai ông Phật của mình tơi tả như vậy? Mình đi tự hào với mọi người là cái thằng này công nhận mặt mày của nó đẹp, mặt mày của nó ra vẻ đàn ông quá, thân hình nó vạm vỡ khỏe mạnh quá. Thằng này con của ai mà nó đẹp thật? Nhưng mà chúng ta cũng chẳng biết ai đã cho mình được cái thân hình như thế, ai đã cho mình cái nét đẹp khôi ngô đó, ai đã cho mình sức khỏe vạm vỡ đó. Ông Phật cha đã cho mình đó. Phật cha đã cho chúng ta sức mạnh, Phật cha đã cho chúng ta thân hình vạm vỡ đó, để rồi cha của mình, ông Phật của mình đổi lại cái gì đây? Đổi lại là gì? Cồm, ốm yếu, tiều tụy, xanh xao, rung rung theo nhịp chạy của vô thường, lây quay theo dòng xoay của cuộc thế. Nó hai ông Phật cho mình rất là nhiều, mà công nhận quý Phật tử lạnh lùng thật đó, không bao giờ nhớ một chút nào cả. Quý Phật tử toàn bộ chúng ta không bao giờ nhớ được hết. Bởi lẽ cha và mẹ là một cái gì tuyệt vời, cha và mẹ là một cái gì cao cả, cha và mẹ là một cái gì dễ xúc động, dễ nhớ thương, nhưng rồi cha và mẹ là một cái gì đó mà làm con chúng ta dễ quên, dễ bỏ nhất. Mình bỏ cha, mình bỏ mẹ mình hoài chứ gì, đâu phải sống chung trong nhà có nghĩa là còn ở gần cha và mẹ. Cha và mẹ mình sống chung trong nhà với mình khi mình có gia đình rồi, con gái có chồng, con trai có vợ, rước ba mẹ mình về chung sống với mình. Nhưng mà một ngày nào đó rồi, cha và mẹ đang gần với chúng ta, nhưng mà trong trái tim của mình đã xua đuổi cha và mẹ ra khỏi trái tim của mình rồi. Hồi còn nhỏ đó, mình không chịu ăn, cha và mẹ ép mình dữ lắm luôn. Bồng mình đi đầu làng cuối chợ hết đó, tay thì bồng mình, tay thì cầm chén cơm, dụ cho mình ăn, ăn nhiều chừng nào cha và mẹ mừng chừng nấy. Đến khi cha mẹ mình lỡ mà bệnh nằm trên giường rồi đó, nó đút cơm một cái là nó giằng cái chén xuống. Cha và mẹ bệnh khó ăn một chút, cha và mẹ không chịu ăn thì nó nói bệnh mà còn khó khăn, tôi cho bà nhịn đói luôn. Ông Phật nuôi mình đó là như biển hồ lai láng, tới quận mình nuôi Phật đó, thì lại tính tháng tính ngày. Cho nên mình chưa bao giờ nhận ra được chân dung của cha và mẹ mình là Phật đâu. Cha là Phật giữa đồng trưa, mẹ là Phật giữa nắng mưa tảo tần. Cha là Phật giữa đường trần, mẹ là Phật giữa vạn lần ngược xuôi. Đâu có ông Phật nào mà nắng mưa tảo tần đâu. Đâu có ông Phật nào mà nó kỳ cục dễ sợ. Ông Phật gì mà đổi nón lá thâm kim tưa dành rách nát hết. Đâu có ông Phật nào mặc chiếc áo bà ba bạc màu cỏ úa. Đâu có ông Phật nào mà lưng trần trùi trụi giữa trưa hè nắng gắt đạp xích lô đâu. Đâu có ông Phật nào gì vậy. Nhưng mà thật sự giữa đời thường lại có những vị Phật đặc biệt và vô cùng thiêng liêng như thế. mà chúng ta là những tín đồ, là những người con mà chúng ta đã từng tàn nhẫn trên tất cả những tàn nhẫn. Có hai ông Phật, Phật ông và Phật bà tâm sự với nhau trong viện dưỡng lão. Ông Phật nữ mới nói rằng là con của tôi nó có hiếu lắm đó ông, nó thương tôi lắm. Ông Phật ông mới nói nó thương bà, sao nó bỏ bà vô trong đây. Con bà bất hiếu, nó không nuôi bà, nó dục bà vô trong chỗ này. Mặc dù bị con mình dục mình thiệt, nhưng mà ông Phật nữ, ông Phật bà đó, ông đừng có xúc phạm con tôi nó có hiếu với tôi lắm. 2 năm về trước á, nó nói má ơi, má sửa soạn đi, con cho má đi du lịch. Già cả rồi, ông ơi, nghe con gái của mình nó kêu mình đi du lịch, tôi mừng lắm, tôi soạn đồ vô trong giỏ. Nó lấy chiếc xe 7 chỗ, nó chở tôi đi vòng vòng Sài Gòn một hồi, nó bỏ tôi vô trong đây. Nó nói má đứng ở đây đi, con nói chuyện với người ta một chút. Nó vô trong phòng, nó nói chuyện. Tôi mới đứng đi từ từ lại cái phòng, tôi nghe coi nó nói cái gì. Nó nói với cái ông ở trong đó, tôi đi công chuyện ở ngoài đường, tôi gặp cái bà già đứng ở ngoài đó đó, bà bị khùng ở giữa chợ, tôi tội nghiệp quá, tôi lụm bà, tôi gửi vô trong đây. Ông biết không, ai nói câu đó không, con gái tôi đó ông, nó nói tôi là bà già điên ở chợ đó không. Có đôi khi đó ông Phật mình nuôi mình dắt hết trơn máu rồi, dắt hết trơn thịt rồi, bây giờ còn da không hả? Không, hồi còn trẻ đó thì còn có một chút thịt thà, nuôi con của mình banh da xẻ thịt, sanh đứa thứ nhất cho nó một miếng thịt miếng máu, sanh đứa thứ hai cho thêm miếng thịt miếng máu, đứa thứ ba, đứa thứ tư, đứa thứ năm, đứa thứ sáu, cho tới đứa thứ út, bây giờ tàn tạ dung nhan vậy nè, không? Rồi bây giờ nó nói là một bà già điên ở chợ, nó đem bỏ vô trong dưỡng lão. Đó. Rồi bà già bà mới say qua ông Phật, đàn ông, bà mới nói ông cũng bị con ông bỏ vô trong đây. Nó cũng bất hiếu chứ bộ. Ông già mới cãi với bà già, bà đó thì con gái bà bỏ bà vô trong đây, còn tôi nó không bao giờ bỏ tôi vô trong đây hết. Nó không bao giờ bỏ tôi vô trong đây, nó đuổi tôi ra đường rồi tự tôi mò vô trong đây thôi. Có khi đó tất cả chúng ta vô cùng tàn nhẫn đối với hai ông Phật của mình. Nuôi mình hết, nuôi cho mình lớn rồi, mình uống cạn hết cái máu trong người của hai ông Phật. Mình lấy hết phần thịt của hai ông Phật đó qua cái phần thịt của mình rồi, để rồi hai ông Phật của mình trở thành đại gia. Đại gia không phải giàu, mà đại gia là gia nhiều đó. Không còn thịt nữa, thì lúc bấy giờ mình đuổi, mình đi gửi chỗ này, mình đi gửi chỗ kia. Có một lần thầy đi thăm một bà cụ Phật tử. Bà có con nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng rồi đó, thì con nhỏ con gái chị nó mới nói rằng là mày hưởng cái nhà của bà thì bây giờ mày nuôi. Thấy không? Thằng con trai đó nói chị là con gái thì chị phải vô chị tắm rửa cho má chứ, tôi làm sao tôi tắm rửa được. Vợ mày đó, mày kêu vợ mày tắm, bà thương mày mà, bà giao nhà giao cửa cho mày mà, bây giờ đó bà liệt bà nằm chỗ thì mày lo. Hồi đó nuôi nó không có chia đứa nào hết đó, đứa nào cũng bằng nhau hết. Bây giờ đó thì nằm chỗ rồi thì bắt đầu nó sanh nảnh. Hồi xưa mình ăn một tô, hai tô, cha mẹ mình mừng lắm. Bây giờ hai ông Phật của mình chỉ cần nửa chén cơm thôi, mà 4-5 ngày nó mới cho ăn một lần. Nó nói ăn nhiều rồi, đi cầu nhiều, cực tụi nó. Ớn không? Hồi đó mình đó, cha mẹ mình đâu có phiền phàn nàn, đâu có phiền hà đâu. Phải không? Cái chỗ ướt mẹ nằm, cái chỗ khô dành cho con mà. Cái gì cũng lo hết trơn đó. Rồi bây giờ có một chút xíu như vậy mà sanh nạnh lẫn nhau. Có một lần thầy đi đến thăm cái bà cụ đó. Bà nằm liệt đâu cũng hay. Cô con gái. Thầy Nói lúc này cô có khỏe không cô? Cô con gái trả lời, mắc cái bà già liệt này mà khỏe cái gì? Ông Phật cho nó cái thân thể này, ông Phật cho nó cuộc sống này, ông Phật nó cho nó đôi mắt này, cho nó nụ cười, cho nó cả một cái dáng đi, cho một mái tóc tuyệt vời như thế đó. Để bây giờ nó nói mắc con mẹ già liệt này mà khỏe cái gì? Đối với ông Phật mà mình lại có những câu tàn nhẫn mà trên tất cả những sự tàn nhẫn khác. Có phải là tất cả chúng ta đều là một tội nhân thiên cổ không? Là tội đồ của thế kỷ không? Là một cái tội mà mãi mãi chúng ta không bao giờ sám hối được. Mình xúc phạm với Phật, Phật có thể tha thứ cho mình. Nhưng mà xúc phạm với cha mẹ rồi thì lấy cái gì mà tha thứ được đây? Bởi vì mình là bản sao của cha mẹ, mà mình xé cái bản chánh đi rồi thì làm gì mà chúng ta sám hối tội lỗi được? Mình là con, mình là một cái tác phẩm tương lai của cha mẹ. Mình là con, mình là bản photocopy của cha thôi. Nhưng mà tự nhiên rồi mình hủy cái bản chánh đi, xua đuổi cái bản chánh ra khỏi cái tâm hồn mình. Thì như vậy đó, thì Phật tử còn có khả năng nào mà mình sám hối được không? Muôn đời quý Phật tử không bao giờ sám hối được. Vậy đó mà mùa du lan ùng ùng kéo nhau đến chùa để cài hoa hồng, làm cái chuyện dư thừa vô cùng. Cài hoa hồng để làm gì khi trái tim của mình không có một chút bông hồng nào hết? Mẹ dắt con đi giữa cõi lòng, mẹ dìu chân bước giữa mênh mông, mẹ trao sức sống từ tim mẹ để trái tim con trổ nụ hồng. Chừng nào trái tim của mình đó nó trổ một bông hồng đặc biệt thì quý Phật tử cài hoa hồng nó mới đầy đủ ý nghĩa được. Trái tim của mình nó khô héo, trái tim của mình nó khô khan, trái tim của mình nó mất tín hiệu của tình thương của cha và mẹ rồi. Trái tim khô máu, trái tim băng giá, trái tim ngục tù mà đòi cài hoa hồng. Một chút nữa quý Phật tử dám cài hoa hồng không? Dám không? Nếu một người nào mà trái tim đã trổ một nụ hồng rồi, cho dù cha mẹ mình có đi xa rồi, cho dù cha mẹ mình không còn sống cạnh mình nữa, cha mẹ mình có mất đi rồi, mà mình không bao giờ để cho một lỗi lầm đáng tiếc xảy ra khi cha mẹ mình còn sống. Mà khi cha mẹ mình đã đi về cõi Phật rồi, cuộc sống của mình ở đây, mình luôn luôn lúc nào cũng tự hào là con của cha và mẹ. Không làm một điều gì tổn thương đến danh dự của cha và mẹ, bởi vì một bản sao đặc biệt. Người ta nhìn cái bản sao người ta thấy đẹp, người ta biết bản chánh đó đẹp à. Mình sống ở đây làm sao mà người đời bà con dòng họ cô bác xóm riền khen mình một câu, tức là bản chánh đẹp. Mình sống như vậy cho dù cha mẹ mình có mất đi thì quý Phật tử vẫn tự hào để cài trên áo mình hoa hồng đỏ. Còn như cái cô gái đó xách chiếc xe 7 chỗ chở mẹ đi du lịch vòng vòng rồi bỏ vào trong viện dưỡng lão, cho dù ông còn sống, cài hoa hồng đỏ vô nghĩa, không xứng đáng cài hoa trắng nữa. Không xứng đáng để cài được hoa trắng nữa. Hoa trắng dù sao là vẫn là hoa, phải không? Mà cô gái đó hoa đỏ nó vẫn còn mà đưa vô trong dưỡng lão, thì bản thân cô gái đó đã làm cho trái tim của mình kiệt quệ, thì không xứng đáng cài hoa trắng nữa, chứ đừng nói cài hoa hồng đỏ. Phải không? Chừng nào mà chúng ta sống, mà chúng ta để trái tim của mình trổ được một nụ hồng, thì lúc bấy giờ chúng ta làm lễ cài hoa hồng gì vậy, tặng mẹ, tặng cha, nhân mùa du lan báo hiếu, thì cái đó mới là cái tuyệt vời nhất. Đừng có bắt chước người ta mùa du lan, người vô trong chùa cài bông hồng, rồi còn phê bình nữa. Mấy cái chùa kia bông hồng chút xíu, chùa Long Dân bông hồng bự thiệt bự. Chùa kia làm bông hồng bằng giải thường, chùa Long Dân làm bông hồng bằng gì đó, bằng von không à. Cái quan trọng là bông hồng làm bằng trái tim của mình, chứ không phải bằng cái thứ đó đâu. Không cần cài trên áo mình hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng, mà chúng ta vẫn mỉm cười khi trái tim của chúng ta đã trổ được nụ hồng. Bởi vì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống trong tình yêu thương, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến mẹ mình. Cho dù mẹ mình đã ra đi rồi, phải không? Mẹ mình đi xa rồi, nhưng mà lòng của mình vẫn nhớ, vẫn thương mẹ. Nó cũng giống như cái truyền thuyết ngày xưa bên Trung Quốc á. Rồi có một người con hiếu, mẹ mình á thì lúc mà còn sống nó thì nghèo lắm. Ông cất nhà cho mẹ ở gần bìa rừng á, hàng ngày đi vô trong rừng đốn củi. Mà mẹ của ông có cái bệnh là sợ sấm sét lắm, mỗi lần trời chuyển mưa sấm sét là mẹ ông sợ lắm. Ông đi vô trong rừng đốn củi rồi đem củi đó xuống chợ đổi gạo về nuôi mẹ mình. Mỗi lần đốn củi mà trời chuyển mưa là ông giục cái bó củi, giục luôn cây búa nữa, chạy về nhà ôm mẹ liền: mẹ ơi mẹ đừng sợ, có con nè, con đứng gần mẹ nè. Rồi thời gian trôi qua mẹ của ông cũng mất đi. Biết mẹ mình sợ trời sấm sét cho nên rồi ông chôn mẹ trong nhà luôn, đặng có cái nhà nó che. Rồi mỗi lần đi rừng đốn củi vậy đó mà thấy trời chuyển mưa đó là cũng giục búa giục củi ở rừng chạy về nằm trên nấm mồ của mẹ và nói rằng: mẹ đừng có sợ, có con nằm kế mẹ đây. Bởi vì sao vậy? Vì trong lòng của ông không thấy mẹ ông chết đi. Mẹ ông chỉ có thể nói rằng là đi về bên cõi Phật. Mẹ đi du lịch, mẹ đi xa thôi. Mẹ không bao giờ chết trong lòng của ông, mẹ không bao giờ mất đi trong trái tim của ông. Không. Làm như vậy đó thì chúng ta mới cài cho mình một đóa hoa màu hồng được. Ông Phật trong lòng của mình mới có thể tồn tại trong tâm của mình được. Mình đi đến chùa, mình làm lễ Du Lan, mình dâng hoa hương cho Phật, nhờ Phật Thích Ca chứng minh cho hiếu tâm của mình. Nhưng mà tháng 7 này là ông Phật của ngày trăng, ông Phật của gia đình, ông Phật của đời thường. Quý Phật tử có cúng dường cho hai ông Phật nhân mùa Du Lan chưa? Có không? Vô chùa bữa nay nè, hồi sáng trước khi đi đó, có cúng dường cho hai ông Phật đời thường ở nhà chưa? Có cúng dường cho hai ông Phật dám bỏ tòa sen nhập thế giữa cuộc đời chưa? Có cúng dường cho hai ông Phật dám lăn lộn giữa đường trần vất vả với cuộc đời? Dám cúng dường cho hai ông Phật đó chưa? Cúng dường cho hai ông Phật ở trần mặc quần cục, cúng dường cho ông Phật dẫn quần tới đầu gối xuống mương bèo cắt rau muống chưa? Quý Phật tử có cúng dường cho hai ông Phật đó chưa? Nếu mà chưa cúng coi chừng muộn màng đó. Mùa Du Lan năm nay, ngày 20 tháng 7 năm nay, mình không cúng dường thì coi chừng mình không bao giờ đón Du Lan còn ông Phật đó trong ngày 20 tháng 7 năm sau đâu. Bây giờ ngày mai hay là một chút nữa quý Phật tử về nhà của mình. Nếu mà quý Phật tử nào còn cái hạnh phúc mà mình có hai ông Phật còn sống kế bên mình đó, quý Phật tử nữ, quý Phật tử hãy bước gần đến ông Phật ở nhà mình một chút nha. Mình vòng tay lại và mình nhìn Phật nói rằng: mẹ ơi, ông Phật của con ơi, hôm nay là ngày 20 tháng 7 mùa Du Lan báo hiếu, con mặc trong mình của con trang phục yêu thương. Con xin cúng dường cho Phật của con cúng dường cho mẹ của con một nụ hôn từ trong trái tim trổ nụ hồng của con. Dám cúng dường không? Dám không? Sao không dám la lên miếng nào hết vậy? Cúng dường cho Phật Thích Ca mua toàn là bông bự bự vậy, không mắc tiền không? Mua nho Mỹ, mua lê, mua lỵ, đồ cúng dường không tiếc tiền mà nói cúng dường cho ông Phật ở nhà một nụ hôn từ trong trái tim trổ nụ hồng, nín thinh không à? Không cúng dường là không kịp đó. Ông Phật mình nhập Niết Bàn bất cứ lúc nào không bao giờ hẹn đâu. Có thể ngày mai nhập Niết Bàn, có thể tháng sau nhập Niết Bàn, có thể năm sau nhập Niết Bàn. Mình cúng dường trễ là coi chừng mình ân hận suốt đời. Phải không? Hãy về cúng dường cho hai ông Phật của mình đi. Bởi vì cha và mẹ là hai vị Phật chân thật nhất, đời thường nhất, hy sinh nhất, và mang đầy chất liệu cho mà không bao giờ lấy lại. Không? Ông Phật ở trong điện Phật á, quý Phật tử có nỗi buồn, quý Phật tử bị bệnh, quý Phật tử dâng hương quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn lại mẹ Quan Âm: hôm nay con bị bệnh, hôm nay con làm ăn thất bại, hôm nay con của con nó làm khổ, cầu nguyện Ngài gia hộ cho con. Có khi được khi không, không. Nhưng mà hai ông Phật ở nhà không cần dâng hương cầu nguyện đâu, mà mỗi lần mình buồn là ông Phật xuất hiện liền. Hai ông Phật đó đâu có cần mình gian dối, hai ông Phật đó đâu cần mình mà xin xỏ đâu. Hồi còn nhỏ khi mình té là ông Phật xuất hiện liền, có sao hôn con, bồng con lên liền. Khi mà mình bệnh là hai ông Phật xuất hiện ở đầu giường liền, đâu có cần mình dâng hương cầu nguyện đâu. Vậy đó mà đành đạn bỏ hai ông Phật mình vô dưỡng lão, đành đạn để cho hai ông Phật mình nắm tay nhau đi bán vé số kìa. Còn đành đạn hơn nữa là tuổi già rồi, hai ông Phật của mình sống lâu với mình. Đến khi già nua lụm cụm rồi đó ha, lâu lâu như vậy đó người ta lại gặp ông Phật ở xung quanh đống rác của đô thành. Lâu lâu vậy đó lại xuất hiện ông Phật ở đống rác. Ông Phật nào cũng vậy hết, Phật Quan Âm tay cầm tịnh bình, tay cầm nhành dương. Còn ông Phật của đời thường, ông Phật cho mà không bao giờ lấy lại. Giác trên vai cái bao, còn trên tay cầm cây cù méo. Vô đống rác móc bọc, móc chay mũ đem bán, để mà độ nhật qua ngày, để mà tìm bữa cơm trong những tháng ngày còn lại. Bởi tín đồ, bởi con của mình, nó đuổi mình đi rồi. Tất cả chúng ta là tội nhân thiên cổ phải rồi, chúng ta để cho Phật đi vòng vòng đống rác. Còn có nhiều đứa con nó đặc biệt vô cùng, nó không chấp nhận sự thật. Phải không? Nó không chấp nhận sự thật, cái nghèo đó. Nó không chấp nhận. Nó chê mẹ nó nghèo, rồi bỏ mẹ nó đi. Nó xin tiền mẹ nó mua cái này, mua cái kia, mẹ nó nói không có tiền, nó chửi mẹ nó nói bà tàn nhẫn lắm, bà chồng vô cuộc đời của tôi cái nghèo của bà. Bà phô tô tôi ra làm cái gì để cho tôi nghèo giống bà vậy? Sau đó bà sanh tôi ra, bà không bóp mũi cho tôi chết đi. Nó bỏ nhà nó đi, nó để cho ông Phật ở nhà cô đơn, chờ đợi, nhớ nhung, rồi ngủ không ngon, ăn không được. Nó để cho bà già nó để cho ông Phật của nó, đó là mỗi ngày như vậy đó, tóc càng bạc thêm. Mẹ nhìn ra cửa xa xa, nhớ thương con mẹ, bỏ nhà đã lâu. Con ơi, con ở nơi đâu, mỏi mòn thương nhớ bạc đầu gì con. Để cho ông Phật tựa cửa trông chờ hoài luôn. Rồi có những chàng thanh niên mới lớn vậy đó, 7 giờ đánh bóng lên đồ, xách xe chạy đi chơi, đi nhậu, đi uống cà phê. Con gái cũng vậy, tới giờ đó lên đồ, có một người bạn lấy xe chở đi luôn. Đi từ 7 giờ tới 1, 2 giờ khuya mới về, nó đâu có biết rằng bên cạnh cái nụ cười của nó suốt sáng thâu đêm, cái nụ cười của nó dẫm đạp lên từng giọt nước mắt chờ đợi tựa cửa trong con của hai ông Phật ở nhà. Nó ngồi, nó cầm máy, nó ca, nó hát, nó vui, mà nó đâu có biết hai ông Phật ở nhà thấp thỏm, lo âu chờ đợi, dở mùng chung ra, rồi dở mùng chung vô, cứ như thế làm suốt đêm luôn. Nghe tiếng xe Honda nổ chạy ngang nhà, ông Phật dở mùng bước xuống mở cửa, không phải con mình, rồi dở mùng chung vô. Nghe tiếng chó sủa, ông Phật ngồi dậy dở mùng bước xuống chung ra mở cửa, không phải con mình, rồi tiếp tục. Dở mùng chung vô, nó làm ông Phật suốt đêm như vậy. Để rồi cha già thức trắng canh thâu, mỗi mòn trằn trọc cánh sầu đợi con. Chờ con thao thức mỗi mòn, tóc pha màu nhớ trắng buồn tháng năm. Nó làm cho mẹ mình tóc bạc, nó làm cho cha mình tóc bạc luôn, bởi vì cái niềm vui tạm bợ của nó. Thấy không? Cho nên quý Phật tử chúng ta mùa Du Lan mà quý Phật tử không hiểu được ông Phật của mùa Du Lan. Mùa Du Lan mà chúng ta để cho Trăng Thu cứ bật khóc hoài. Mùa Du Lan mà chúng ta để cho Trăng Thu cứ chiếc bóng hoài. Con nào mà không nhớ đến cha, không nhớ đến mẹ là mùa Du Lan chúng ta để cho vần Trăng Thu lẻ bóng rồi đó. Chúng ta cứ quên lãng cha và mẹ, tức là chúng ta để cho mùa Du Lan mà Trăng Thu phải bật khóc. Từng giọt buồn của tháng bảy ngày trăng nó rơi xuống làm cho vần Trăng Thu loang lổ, làm cho trái tim Thu đó nó băng giá lạnh lùng. Không một người nào lo lắng, không một người nào nuôi dưỡng cả. Quý Phật tử phải tự hỏi lòng mình một câu, hãy hỏi lòng mình một câu, vần Trăng Thu ai nỡ lãng quên. Hãy tự hỏi với lòng mình coi, Trăng Thu là cha mẹ, Trăng Thu là Phật của Du Lan. Mình phải hỏi tự lòng mình coi, ai đã nỡ lãng quên vần Trăng Thu đó. Và tại sao mùa Du Lan năm nào chúng ta cũng không bao giờ tìm thấy được Phật? Bởi vì chúng ta không bao giờ nhìn vào cha mẹ mình bằng chân dung chân thật. Bởi vì mắt của mình không còn là mắt Phật nữa. Cho nên mình nhìn cha mẹ mình không ra Phật. Mắt của mình không còn là đôi mắt của Hiếu nữa. Cho nên mình không bao giờ nhìn cha mẹ mình là Phật. Tâm Hiếu là tâm Phật. Cho nên con mắt Phật là đôi mắt Hiếu đó. Con mắt của một người con hiếu thảo là con mắt của Phật, mà mắt của Phật thì mới nhìn cha mình là Phật, mới nhìn mẹ mình là Phật được. Còn con mắt của mình cứ chảy theo đồng tiền, con mắt của mình chảy theo danh vọng, con mắt của mình chảy theo cám dỗ của cuộc đời, là mình để cho cha mẹ mình buồn, tủi, hận, sầu, rồi cuối cùng chết. Một đứa con trai giận cha mẹ, một đứa con gái giận cha mình dữ lắm. Nói cha mình thì cứ bỏ mẹ mình bơ vơ, cha mình đó là không thương mẹ, không thương mình. Rồi mười mấy năm trời hận thù cha mẹ mình, mười mấy năm như vậy. Rồi có một lần cô ta gặp thầy, cô ta nói là con buồn cha con lắm, con ghét cha con nhiều lắm. Nhưng rồi có một lần con coi được cái đĩa giọt sữa giữa đời thường đó, tự nhiên con giật mình trở lại. Con giật mình trở lại thì bây giờ con mới biết thương cha con rồi. Lúc bây giờ cô Phật tử này đó, nhân cái mùa Du Lan, cô ta bắt đầu quỳ trên Phật điện, bởi vì cha của cô không còn ở nhà nữa. Cô xa rời, cô xua đuổi, cô bỏ cha cô quên lãng tình cha rồi. Cho nên khi mà cô coi cái đĩa giọt sữa giữa đời thường, tự dưng cái cô nói rằng là cô quỳ trên điện Phật, cô xin gửi gắm tâm hồn, tâm tư và tâm tình của mình qua Phật, để nhờ đó mà mong rằng một ngày nào đó cha sẽ nhận được tín hiệu yêu thương của cô. Cô quỳ bên điện Phật và cô thầm thì với Phật, cô nói rằng, tôi cúi mặt, trong lặng buồn vô hạn, vì từ lâu tôi quên lãng tình cha. Mùa thu này tôi cảm thấy xót xa, cài trên áo cho cha hoa nở muộn. Tôi sám hối trước Phật đài quỳ xuống, thắp hương lòng hồi tưởng bóng hình cha. Bao năm trời tôi hờ hững đi xa, chưa có dịp bên cha tìm hơi ấm. Tôi đánh mất một trời thương nồng thắm, tôi vô tình trước thâm thẳm tình cha. Tôi lãng quên giọt nước mắt quá bao la, tôi không nhớ giọt mồ hôi xa vô tận. Bao vất vả cha không hề vướng bận, bao vui buồn cha giấu hẳn vào trong. Bao niềm thương cha giấu kín trong lòng, bao nỗi nhớ cha không hề lộ vẻ. Tình cha đó yêu con trong lặng lẽ, tuy không lời nhưng mạnh mẽ trong tim. Khắp trần gian đâu nào dễ kiếm tìm, tình cha đó lặng im nhưng giàu dạt. Trong sâu thẳm tình cha luôn ấm mát, tuy không lời nhưng ấm mát tình cha. Tuy không xa, tuy thấy xa nhưng lại rất đậm đà. tuy nghiêm nghị nhưng mặn mà gia diết. Trong bình dị, cha thương con tha thiết, trong đơn sơ lại cao tuyệt vô cùng. Tuy lạnh lùng nhưng nồng ấm bao dung, tôi đã thấy tình cha trong muôn thuở. Quỳ trước Phật, tôi nghẹn lòng nức nở, bởi từ lâu tôi lầm lỡ sai nhiều. Đến bây giờ tôi mới biết kính yêu, thì cha đã tuổi về chiều xế bóng. Tôi thầm nguyện tình cha luôn xa rộng, luôn chở che cho nhịp sống đời tôi. Đêm từng đêm tôi thầm nguyện đất trời xin báo hiếu, vạn ngàn đời báo hiếu. Đó là tâm tình của một người con gái. Khi mà lỡ lầm buồn giận, không còn thương cha. Và cô này đã quỳ bên chân Đức Phật Đà và xin gửi gắm tâm tình của mình để mong một ngày nào đó trái tim của mình được kết nối yêu thương với trái tim ngàn đời của người cha yêu dấu. Cho nên đó quý Phật tử, trong cuộc sống đời thường, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vậy. Có thể chúng ta thương mẹ ghét cha, có thể là chúng ta thương cha mà giận mẹ. Con chim bay vào cuộc đời phải bằng đôi cánh, bởi lẽ cha và mẹ là hai vị thiên thần, mỗi một vị ban tặng cho mình một đôi cánh, một chiếc cánh. Cha là một vị thần hạnh phúc tặng cho mình một chiếc cánh, mẹ là một bà tiên hạnh phúc tặng cho mình một chiếc cánh. Cho nên cha và mẹ là hai ông Phật giữa đời thường, đã tặng cho mình đôi cánh thiên thần để cho chúng ta bay vào giữa cuộc sống. Cho nên quý Phật tử, có đôi khi chúng ta ghét cha mình nhiều lắm, thương mẹ. Bởi lẽ mẹ là một dòng sông nổi trên mặt đất mà. Tình thương của mẹ con đứa nào cũng phát hiện được hết. Còn tình của cha là mạch nước ngầm trong lòng đất, cho nên phát hiện không được. Nhưng mà cây cối nó mọc ở trên đây nè, nó mọc ở cạnh bờ sông thì mình nói là nhờ nước của sông cho nên nó xanh lá. Còn có những cái cây nó không có gần bờ sông mà tại sao lá nó vẫn xanh? Bởi vì mạch nước ngầm của tình cha đó. Con mà khôn lớn, thấy không, là nhờ cái dòng sông của mẹ, con mà xanh lá, ra hoa và kết trái, đó là nhờ mạch nước ngầm của tình cha. Cho nên tất cả chúng ta đều phải mang nặng cả ân tình cha và mẹ. Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất, tôi xin thưa tôi chấp nhận từ đầu. Nhưng được phép tôi thêm vào một chút nghĩa tình cha chẳng khác mẹ hiền đâu. Cho nên cha và mẹ đều là ân tình cao cả hết. Bỏ cha mẹ hay là bỏ mẹ mà thương cha hết. Phải không? Cha và mẹ đều là những vị Phật đời thường, là những cái gia sản ngàn đời của mình mà. Làm gì mà chúng ta cứ bỏ, làm gì mà chúng ta cứ giận hoài vậy? Không nên giận nữa. Bổn phận làm con phải phát nguyện trước Đức Phật trong ngày 20 tháng 7 Du Lan năm 2554 này. Quý Phật tử phải phát nguyện trước Thích Thế Tôn rằng, từ đây trở về sau trong đầu của con chỉ có hai chữ đối với cha và mẹ mà thôi. Hai chữ đó là tôn thờ. Dám phát nguyện không? Nguyện hai chữ đó không? Thờ, hãy tôn thờ cha và mẹ, hãy đưa cha của mình lên tầng cao của lý trí. Hãy đưa cha của mình lên tầng cao của lý trí, và hãy rộng mở trái tim mình để đón mẹ, để đưa mẹ được ngủ trong trái tim mình. Dám không? Dám đưa cha mình ngồi trên tầng cao của lý trí mình không? Rồi dám mở cửa trái tim mình cho mẹ mình ngủ trong đó không? Dám không? Phải dám mới được, chứ nín thinh chết rồi. Gia tài của hai ông Phật mà nín thinh hoài như vậy sao? Phải không? Người ta rủ đi bố thí, đi làm công tác từ thiện thì la lớn lắm, mà tại sao cúng dường cho hai ông Phật đời thường lại nín thinh như vậy? Nín thinh là không đồng ý, hay nín thinh tức là nghẹn ngào mà đồng ý? Đồng ý trong nghẹn ngào đó. Phải không? Phải cúng dường cho hai ông Phật của mình đi. Có một cái cậu thanh niên này, cậu bỏ nhà, cậu đi lâu rồi, nhưng mà không phải đi ăn chơi. Phải không? Cậu bỏ nhà, cậu đi. Trong khi đó là nhà đó thì cha đã bỏ mẹ đi về thế giới xa xôi rồi. Tức là cha đã đi vào thế giới muôn đời rồi, bỏ lại mẹ bơ vơ lẻ bóng. Nhưng mà cậu con trai này lại bỏ mẹ mình đi nữa. cất cao cánh chim trời phiêu bạc, làm bạn với gió sương, gieo tình với cát bụi. Mảnh ly cà sa đã đẫm màu thời gian, đôi dép dưới chân đã dẫm mòn đá sỏi. Đi, bỏ nhà đi. Rồi một ngày nào đó thì cậu thanh niên trở về khi hay tin mẹ mình đã qua đời. Và cậu thanh niên này đi đến một bờ sông có giang một chiếc đò ngang. Rồi chiếc đò đó đưa cậu thanh niên qua bên kia bờ sông. Rồi từng bước chân của cậu thanh niên đi lần trong một con đường mòn hai bên đầy cỏ dại. Cậu đi đến một nghĩa trang lạnh lùng, rồi cậu quỳ bên nấm mộ cô đơn, mộ của mẹ cậu ta đó. Cậu thanh niên này gục đầu khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt cả mặt, mặn cả môi và thấm đầy trong lòng cát. Đôi bờ vai càng ngày càng rung lên nhiều nữa, cổ họng càng ngày lại càng nghẹn ngào nhiều hơn nữa. Cậu ta hối hận vô cùng, mùa du lan năm nay về thăm mẹ mà chỉ thăm nấm mồ cô đơn của mẹ mà thôi. Cậu nhớ rằng một ngày nào đó khi mà mẹ còn sống, mẹ đã một nắng hay sương, mẹ đã đi từ sáng cho đến trưa hè đứng bóng, để rồi mẹ tiếp tục đi bán cho đến hoàng hôn nắng chiều nghiêng bóng mẹ. Bà già Lam đời nuôi cho cậu khôn lớn như thế, để rồi một ngày kia cậu không nhìn thấy mẹ trước lúc mẹ ra đi. Không nhìn thấy mẹ trước lúc mẹ ra đi, mà đến lúc về bên cạnh mẹ già là ngày mẹ đã vĩnh viễn đi xa. Dù cho có khóc nghìn muôn bận cũng phải đành thôi mất mẹ già. Cho nên rồi cậu buồn, cậu cứ khóc mãi như vậy. Cuối cùng rồi cậu phải phát nguyện trước Phật, bởi lẽ trước khi mà cậu mà tìm cái con đường quỳ bên chân Phật, ngày trước cậu là một cái con người phải nói rằng là bị cám dỗ của cuộc đời. Cậu đã bị cuộc đời ruồng rẫy, bị cuộc đời nó lôi kéo. Cậu thanh niên này là một cái tầng lớp mà xã hội cho rằng đây là một lớp người xấu trong xã hội. Cậu nông nổi vô cùng, cậu làm khổ mẹ cậu nhiều dữ lắm luôn. Cho nên bây giờ cậu đã quy y thế pháp rồi. Cậu cũng quỳ bên chân Phật như cái cô gái ngày kia. Cái cô gái mà sám hối với cha mình thì bây giờ cậu con trai này lại sám hối với mẹ mình. Sám hối bằng một lời tạ tội chân tình nhất. Cậu mong rằng tất cả những cái âm thanh sám hối của cậu, những tâm tình sám hối của cậu mà phát xuất từ trong tận trái tim, sẽ gửi đến cho hương linh của mẹ cậu ở nơi miền xa xôi của nước Phật. Cậu thanh niên quỳ bên điện Phật trong một đêm khuya lạnh vắng như thế này. Quỳ bên mẹ, con dập đầu tạ tội. Chạy theo đời trong bóng tối lầm mê, dẫm chân lên bao tiếng khóc não nề, con là kẻ đứng ngoài lề cuộc sống. Con chỉ biết tiền tài và danh vọng, dựng lâu đài trong giấc mộng hoàng lương. Kiếm bạc tiền con quên lãng nhớ thương, con lầm lũi trong đêm trường ác nghiệt. Mẹ đã khóc, con không hề hay biết. Mẹ sầu vương, con như điếc như không. Con lạnh lùng, không biết mẹ chờ mong, con chôn sống đời con trong tàn nhẫn. Kính lại mẹ, con nghẹn lòng ân hận, vì từ lâu con trót giận mẹ rồi. Đến bây giờ con sực tỉnh mẹ ơi, thì mẹ đã xa trời gần đất. Kính lại mẹ là hiện thân của Phật. Mẹ, mẹ ơi, Đức Phật của con ơi, xin dòng tay con đứng giữa đất trời, nguyện giữ mãi đôi môi cười của mẹ. Có nghĩa là bây giờ cậu ta ân hận vô cùng. Cậu ta xin dòng tay đứng giữa đất trời để nguyện giữ mãi đôi môi cười của mẹ. Vì ngày xưa chính cậu ta đã làm cho mẹ cứ bật khóc hoài. Chính cậu ta là thủ phạm mà làm cho những giọt buồn đọng đầy bên khóe mắt. Cho nên bây giờ cậu ta ân hận như thế đó. Cậu ta đã buồn nhiều bởi vì cậu ta không thấy rằng mẹ là những người đau khổ nhất. mẹ là những vị Phật thiêng liêng nhất, mẹ là những cái gì là chất liệu hy sinh nhất trong cuộc đời của mình. Mẹ là ai? Mẹ là Phật của Du Lan. Cha là ai? Cha là Phật của Du Lan. Cha và mẹ là hai vị Phật của tháng 7 ngày trăng. Tất cả quý Phật tử của chúng ta trong chùa Đông Ân này, trong đạo tràng này, trong ngày 20 tháng 7 này, Thầy mong rằng quý Phật tử đón Du Lan không phải đón ở ngày này. Đón Du Lan không phải ở 30 ngày của tháng 7, đón Du Lan không phải ở một năm một mùa. Thầy mong rằng quý Phật tử phải làm sao đón Du Lan suốt cả cuộc đời mình mà cúng dường cho cha và mẹ là hai vị Phật của Du Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử bà thân nơi đều trọn thành Phật